Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Felix Holt, The Radical là tiểu thuyết xã hội và chính trị của George Eliot, xuất bản năm 1866. Lấy bối cảnh vùng Midlands nước Anh vào thời điểm đạo luật cải cách năm 1832 làm thay đổi đời sống bầu cử. Tác phẩm không xem chính trị chỉ là cuộc tranh giành khẩu hiệu hay chức vụ. Eliot đặt một cuộc bầu cử tại thị trấn hư cấu Treby Magna, bên cạnh những lo toan về gia đình, tiền bạc, địa vị và hôn nhân, để cho thấy cải cách đi vào đời sống thường ngày như thế nào. Trung tâm xung đột là sự đối lập giữa Harold Transome, địa chủ dùng lập trường cấp tiến như một chiến thuật, và Felix Holt, người lao động có lý tưởng nhưng khắt khe. Song Estherlon mới là nhân vật có hành trình nội tâm rõ nét nhất khi cô đối diện thân phận thừa kế bất ngờ và những lựa chọn tình cảm, đạo đức. Mục đích của cuốn sách là khảo sát cái giá, giới hạn và trách nhiệm của thay đổi xã hội bằng lối kể hiện thực, giàu quan sát tâm lý đặc trưng của Eliot. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đạo luật cải cách 1832 được nhìn từ thị trấn Treby Magna, Felix Holt. The Radical đặt cuộc bầu cử trong bối cảnh đạo luật cải cách 1832, nhưng George Eliot không biến lịch sử thành bài giảng. Bà quan tâm đến cách một thay đổi trong luật bầu cử làm lung lay các quan hệ vốn ổn định ở một thị trấn tỉnh lẻ. Treby Magna có địa chủ, luật sư, mục sư bất đồng chính kiến, người lao động và các nhóm cử tri mới. Mỗi nhóm hiểu từ cải cách theo quyền lợi, nỗi sợ và kinh nghiệm riêng. Vì vậy, cùng một nhãn hiệu cấp tiến có thể che giấu những mục tiêu hoàn toàn khác nhau. Harold Transome ra tranh cử theo phe cấp tiến không phải vì đoạn tuyệt với đặc quyền giai cấp, mà vì đó là lựa chọn có lợi cho vị thế và tài sản của ông. Trái lại, Felix Holt phản đối sự mua chuộc và kích động đám đông, dù chính điều đó khiến anh khó hòa nhập với những người đang tự nhận là đồng chí. Tiểu thuyết cho thấy mở rộng quyền đại diện, không tự động, tạo ra công bằng. Nếu cử tri bị dẫn dắt bởi tiền bạc, lòng trung thành cá nhân hoặc sự phẫn nộ thiếu thông tin, thủ tục mới vẫn có thể tái tạo quyền lực cũ. Bởi thế, Eliot xem dân chủ là vấn đề giáo dục chính trị và phẩm chất công dân, chứ không chỉ là việc ai giành được lá phiếu nhiều hơn. Thứ hai, Felix Holt và Harold Transome, hai kiểu cấp tiến đối nghịch. Sự đối lập giữa Felix Holt và Harold Transome tạo nên phép thử đạo đức quan trọng nhất của cuốn tiểu thuyết. Cả hai đều gắn với phe cấp tiến, nhưng ý nghĩa của từ này thay đổi hoàn toàn tùy theo động cơ và cách hành động. Harold là người giàu có, từng kiếm được tài sản ở thuộc địa, trở về để bảo vệ lợi ích của gia đình Transome. Việc ông khoác lên mình ngôn ngữ cải cách mang tính cơ hội cho thấy chính trị có thể biến lý tưởng thành công cụ xây dựng quyền lực cá nhân. Felix là một người thợ trẻ, tin rằng tầng lớp lao động cần tri thức, kỷ luật và khả năng tự chủ hơn là những lời hứa dễ dãi. Anh không chiều theo tâm lý đám đông, cũng không coi bạo lực hay say sưa chính trị là con đường giải phóng. Tuy nhiên, Eliot không lý tưởng hóa Felix một cách đơn giản. Sự cứng rắn, cách phán xét nghiêm khắc và xu hướng đòi hỏi cao ở người khác khiến anh đôi lúc thiếu sức thuyết phục như một người lãnh đạo thực tế. Chính giới hạn này làm tiểu thuyết sâu sắc hơn. Eliot không chọn giữa một nhà cơ hội rõ rệt và một anh hùng hoàn hảo, mà đặt câu hỏi khó hơn, liệu chính kiến đúng có đủ hay không? Nếu nó không đi cùng sự thấu hiểu con người và năng lực xây dựng quan hệ xã hội. Thứ ba, Estherlon và lựa chọn giữa địa vị, tình yêu và sự trưởng thành. Dù nhan đề mang tên Felix, Estherlon thường được xem là nhân vật có quá trình phát triển rõ nhất. Là con riêng được nuôi dưỡng bởi mục sư bất đồng chính kiến Rufus Lyon. Esther ban đầu có ý thức mạnh về vẻ ngoài, cách cư xử tinh tế và khát vọng sống sung túc. Những mong muốn ấy không bị George Eliot chế giễu như sự phù phiếm đơn thuần. Chúng phản ánh vị thế bấp bênh của một phụ nữ có học nhưng ít quyền tự quyết kinh tế trong xã hội Victoria. Khi biết mình có thể là người thừa kế thật sự của điền trang Transome, Esther phải đánh giá lại giá trị của tiền bạc, địa vị và tình cảm. Lựa chọn giữa Harold Transome và Felix Holt vì thế không chỉ là mô típ tình tay ba. Harold đại diện cho sự an toàn vật chất, ảnh hưởng xã hội và một đời sống nhiều tiện nghi, nhưng đi cùng các quan hệ quyền lực thiếu trong sáng. Felix đại diện cho sự chính trực và lao động có ích, song cũng đòi hỏi một cuộc sống giản dị cùng trách nhiệm nặng nề. Hành trình của Esther cho thấy tự do đạo đức không phải là phủ nhận hoàn toàn ham muốn cá nhân. Nó là khả năng nhìn rõ hậu quả của lựa chọn, nhận ra người khác như những con người độc lập rồi tự quyết định mình sẽ dùng cơ hội và đặc quyền như thế nào. Thứ tư, bầu cử, bạo loạn và giới hạn của chính trị đám đông, cuộc bầu cử và tình trạng náo động trong Felix Holt. The Radical cho thấy George Eliot đặc biệt dè dặt trước một nền chính trị dựa vào kích động. bà không phủ nhận sự bất công mà người lao động phải chịu, cũng không bảo vệ sự tham nhũng của tầng lớp có thế lực. Nhưng bà nghi ngờ ý tưởng cho rằng cơn giận tập thể tự nó có thể dẫn đến cải cách bền vững. Trong thị trấn, các phe phái dùng tin đồn lòng trung thành địa phương và lợi ích vật chất để lôi kéo người dân. Khi cá nhân bị hòa tan vào đám đông, trách nhiệm dễ bị chuyển thành sự hăng hái mù quáng. Felix phản đối cách làm ấy vì anh muốn người lao động được chuẩn bị cho quyền lực bằng học tập, tiết kiệm, nghề nghiệp vững vàng và thói quen suy xét. Lập trường này vừa tiến bộ vì nó khẳng định năng lực đạo đức của tầng lớp lao động, vừa mang tính gia trưởng theo giới hạn thời đại, vì nó đặt chuẩn mực cải thiện bản thân lên trước hành động tập thể. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó không né mâu thuẫn đó. Eliot buộc người đọc phân biệt giữa sự tham gia chính trị có trách nhiệm và việc bị biến thành công cụ cho tham vọng của người khác. Câu hỏi ấy vẫn phù hợp khi đánh giá các phong trào bị chi phối bởi khẩu hiệu, cảm xúc tức thời và những người dẫn dắt không chịu trách nhiệm. Cuối cùng, hiện thực đạo đức, nơi chuyện riêng tư quyết định ý nghĩa của cải cách, điểm khác biệt của Felix Holt, The Radical, là George Eliot, liên kết chính trị công khai với những lựa chọn tưởng như riêng tư. Quyền thừa kế, hôn nhân, quan hệ cha con, danh tiếng và cách quản lý tài sản không phải các tuyến phụ tách rời cuộc bầu cử. Chúng là nơi quyền lực xã hội vận hành cụ thể. Bí mật về nguồn gốc của Esther ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai điền trang Transome, đồng thời làm lộ ra sự mong manh của những trật tự dựa trên huyết thống và sở hữu. Tình cảm của Rufus Lyon dành cho Esther cũng đặt câu hỏi về gia đình. Sự gắn bó có nhất thiết phải dựa vào quan hệ máu mủ không, hay được tạo nên bằng chăm sóc và trách nhiệm lâu dài? Bằng cách đan xen những vấn đề này, Eliot tránh mô tả giai cấp như các khối người vô danh. Bà cho thấy thể chế được duy trì qua các quyết định trong gia đình, qua luật thừa kế, qua cơ hội giáo dục và qua hôn nhân như một con đường phân phối địa vị. Lối viết hiện thực của bà đặc biệt chú ý đến động cơ pha trộn. Một nhân vật có thể vừa yêu thương vừa ích kỷ, vừa có nguyên tắc vừa mù quáng. Vì thế, cuốn sách không đưa ra công thức cải cách. Nó đòi hỏi người đọc xét xem một quyết định có vẻ đúng về mặt chính trị sẽ tác động ra sao đến những con người cụ thể, nhất là người ít quyền lựa chọn hơn. Kết luận, Felix Holt, The Radical phù hợp với người đọc muốn tiếp cận George Eliot ngoài tác phẩm quen thuộc như Middlemarch, đồng thời quan tâm đến tiểu thuyết Victoria, lịch sử cải cách bầu cử Anh và quan hệ giữa đạo đức với đời sống công cộng. Đây không phải lựa chọn lý tưởng cho ai chỉ tìm một cốt truyện lãng mạn nhanh hay một tiểu thuyết chính trị có phân tuyến thiện ác rành mạch. Nhịp kể có chủ ý chậm, nhiều nhân vật và nhiều cuộc tranh luận về địa vị, nghề nghiệp, giáo dục, tài sản. Đổi lại, người đọc nhận được một cách nhìn chính trị có chiều sâu, trong đó khẩu hiệu luôn phải được kiểm tra bằng động cơ, hậu quả và phẩm chất của người thực hiện nó. Cuốn sách đặc biệt hữu ích khi đọc để suy nghĩ về sự khác biệt giữa đại diện chính trị và cơ hội chính trị, giữa phẫn nộ chính đáng và hành động có trách nhiệm, giữa thăng tiến cá nhân với nghĩa vụ xã hội. So với nhiều tiểu thuyết lịch sử về cải cách, tác phẩm không chỉ tái dựng một biến cố quốc gia từ xa. Eliot thu nhỏ lịch sử vào thị trấn, gia đình và lựa chọn của Esther khiến các vấn đề về giai cấp trở nên có gương mặt, có tổn thương và có mâu thuẫn. Dù Felix đôi khi bị xem là cứng nhắc hơn Esther, chính sự không hoàn hảo ấy làm cuốn sách đáng đọc. Nó không tôn vinh cấp tiến như một nhãn hiệu, mà khảo sát điều kiện khó khăn để lý tưởng có thể trở thành một đời sống tử tế. Nếu bạn muốn ủng hộ George Eliot, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!